là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Thời sự sáng thứ tư ngày 19 tháng 4 năm 2017 của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trên địa bàn tỉnh, sẽ là ghi nhận về kết quả trong quá trình thực hiện chỉ thị 05 của Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Cuối chương trình là tạp chí du lịch. Mời quý vị và các bạn cùng đến với đền mẫu Đông Quương của huyện Văn Yên để tìm hiểu về lịch sử của ngôi đền cũng như tín ngưỡng thờ mẫu Thượng Ngàn qua nghi lễ lên đồng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Chiều ngày 17 tháng 4, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với các ngành liên quan về công tác triển khai các công trình dự án trọng điểm năm 2017 nhằm kiểm tra các công trình dự án trọng điểm và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Dự hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo Sở Kế hoạch Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên Môi trường, Giao thông Vận tải và lãnh đạo thành phố Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ. Tin của phóng viên Hoài Giang và Nguyễn Hà.
Hiện tại, tỉnh Yên Bái đang triển khai thực hiện 10 dự án trọng điểm. Trong đó, có 6 dự án chuyển tiếp, gồm dự án cầu Tuần Quán, cầu Bách Lẫm, kết nối quốc lộ 37 với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Dự án đường nối nút giao IC12 đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai với xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên. Dự án đường vành đai Suối Thia kết hợp phát triển quỹ đất thị xã Nghĩa Lộ. Dự án nâng cấp cải tạo khu tưởng niệm Bắc Hồ và di tích lịch sử văn hóa lễ đài sân vận động và dự án đầu tư nâng cấp hạ tầng thành phố Yên Bái. 4 dự án khởi công mới gồm dự án đường nối quốc lộ 32C với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, dự án hạ tầng kỹ thuật công viên Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. 4 dự án khởi công mới gồm dự án đường nối quốc lộ 32C với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, dự án hạ tầng kỹ thuật công viên Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, dự án tu bổ tôn tạo mở rộng khu di tích mộ Nguyễn Thái Học và các chiến sĩ hy sinh trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái và dự án xây dựng trụ sở tỉnh ủy và các ban đảng tỉnh Yên Bái. Nhìn chung các dự án đang được triển khai đúng tiến độ, đảm bảo phù hợp với quy hoạch. Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Sau khi nghe các chủ đầu tư báo cáo tiến độ từng dự án, một số khó khăn vướng mắc trong triển khai các công trình dự án, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của các sở ngành, đơn vị liên quan trong triển khai thực hiện các chương trình dự án. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng chỉ ra một số hạn chế trong triển khai thực hiện. Trong đó, nguyên nhân chính là do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư, quá trình chuẩn bị đầu tư, thiết kế kỹ thuật, tổ chức thi công thiếu sự linh hoạt. Đối với một số dự án do quá trình lựa chọn nhà thầu, giám sát thi công không thường xuyên, thiếu chặt chẽ, thiếu kiên quyết dẫn đến nhà thầu triển khai chậm, ảnh hưởng lớn đến tiến độ và chất lượng công trình. Ngoài ra, vẫn còn một số cơ chế chính sách bất cập, chưa đầy đủ, điều kiện nguồn vốn còn hạn hẹp nên chậm giải ngân. Do vậy, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái yêu cầu các ngành chủ đầu tư cần tập trung hoàn chỉnh ngay việc điều chỉnh, đề xuất bổ sung gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban Nhân dân tỉnh. Các chủ đầu tư rà soát lại tiến độ thi công tất cả các dự án, các hạng mục căn cứ theo hồ sơ dự thầu, phê duyệt nhà thầu và báo cáo rõ tiến độ từng dự án, từng hạng mục, nêu rõ lý do không đạt tiến độ, đồng thời đề xuất cách khắc phục đối với hạng mục chậm tiến độ, nhất là các hạng mục phòng chống lụt bão như kè Suối Thia, kè Hào Gia. Đối với công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên Môi trường cần nhanh chóng trình Ủy ban Nhân dân ngay trong tuần này, đồng thời bổ sung thêm nhân lực cho ban giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư cho thành phố Yên Bái và xác định giá vật kiến trúc trong bồi thường giải phóng mặt bằng, đề xuất ngay phương án tái định cư. Các ngành chủ đầu tư và địa phương cần tổng hợp tất cả các vướng mắc phát sinh để có hướng giải quyết, đồng thời cân đối nguồn vốn dành cho dự án. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng giao cho Sở Xây dựng tổ chức đoàn kiểm tra chất lượng, tiến độ, điều kiện đảm bảo an toàn thi công các công trình dự án. Các chủ đầu tư cần rà soát lại tiến độ thi công tất cả các dự án, các hạng mục căn cứ theo tiến độ đã cam kết.
Năm 2017, tổng kế hoạch vốn đầu tư cho tỉnh Yên Bái để thực hiện các công trình dự án là trên 1.500 tỷ đồng. Trong quý 1, toàn tỉnh đã giải ngân được hơn 176 tỷ đồng, bằng trên 11% kế hoạch vốn giao. Trong đó, kế hoạch vốn năm 2016 chuyển sang thực hiện năm 2017 giải ngân được gần 7 tỷ đồng. Vốn ngân sách địa phương giải ngân đạt trên 129 tỷ đồng. Vốn trung ương hỗ trợ có mục tiêu đạt gần 40 tỷ đồng. Nguồn vốn đầu tư trong quý 1 năm 2017 tuy có cao hơn so với cùng kỳ năm trước, nhưng chậm so với kế hoạch đề ra. Do nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia các dự án khởi công mới thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình 135-30A phải thẩm định ở Trung ương nên vẫn còn vướng mắc, chưa được triển khai.
Thực hiện công tác thi hành án dân sự, từ tháng 10 năm 2016 đến nay, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái đã phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, rà soát và lập hồ sơ đề nghị Tòa án Nhân dân xét miễn giảm thi hành án đối với hơn 30 việc, với số tiền là trên 200 triệu đồng. Đến nay đã thực hiện miễn thi hành 18 việc với số tiền trên 120 triệu đồng. Cục Thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái cũng đã phối hợp với Tòa án, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành án dân sự, như thường xuyên rà soát lại các bản án không rõ ràng, có sai sót, khó thi hành. Đồng thời thu thập, nắm bắt số liệu về xét xử các vụ án hành chính và phối hợp tốt trong công tác xác minh phân loại án. Qua đó góp phần đảm bảo các vụ việc được xét xử nghiêm minh, đúng pháp luật, không xảy ra oan sai.
Thưa quý vị và các bạn, xác định việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh chính là nền tảng và động lực để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh của đơn vị. Trong thời gian qua, Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh việc triển khai thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, nhất là đạo đức phong cách của Bác, nhằm góp phần mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng tín dụng phục vụ cho sự phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn, phản ánh của phóng viên Kiều Loan Đức Tình.
Là đảng bộ doanh nghiệp nhà nước, hoạt động kinh doanh về lĩnh vực tín dụng tiền tệ và dịch vụ ngân hàng trong phạm vi toàn tỉnh. Để chính sách tiền tệ phục vụ cho sự phát triển của nông nghiệp nông thôn trên địa bàn một cách hiệu quả, thời gian qua, Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Yên Bái luôn chú trọng việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Trên cơ sở kế hoạch của Đảng ủy cấp trên, Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Yên Bái đã tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền chỉ thị 05 theo 10 bước. Trong đó, chú trọng xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện cụ thể của từng tập thể cá nhân, gắn với các chuẩn mực của đạo đức ngành như cẩm nang văn hóa Agribank, nâng cao đạo đức nghề nghiệp trong cán bộ ngân hàng, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh với cán bộ ngành ngân hàng. Đồng chí Lê Thị Lợi, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Yên Bái cho biết.
Có tác dụng tích cực tới toàn thể cán bộ đảng viên trong đơn vị, thì tạo được cái sự đoàn kết nhất trí, rồi tinh thần ra sức tham gia, tích cực tham gia lao động, sản xuất, thực hành, tiết kiệm để mà xây dựng cơ quan doanh nghiệp và góp phần vào cái hoàn thành cái mục tiêu, cái nhiệm vụ kinh doanh của đơn vị. Và đặc biệt là đối với các cái đồng chí trong thường vụ, trong ban chấp hành đảng bộ, ban giám đốc và những cái đồng chí là lãnh đạo đơn vị, đứng đầu của đơn vị, của các đơn vị đấy, thì là những cái người mà đi đầu và gương mẫu, đầu tàu gương mẫu trong cái việc thực hiện cái chỉ thị 05. Phải luôn là có cái ý thức, có lối sống lành mạnh, có ý thức kỷ luật và có tinh thần trách nhiệm.
Ngoài việc tuyên truyền, quán triệt tạo sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động, làm theo, Đảng bộ đã đưa nội dung thực hiện vào sinh hoạt định kỳ của chi Đảng bộ và phòng chuyên môn hàng tháng, hàng quý, kiểm tra theo dõi tình hình thực hiện của cán bộ đảng viên, đặc biệt coi trọng việc chấp hành thực hiện cẩm nang văn hóa Agribank, lấy kết quả thực hiện của cá nhân là một chỉ tiêu bình xét, đánh giá, phân xếp loại cán bộ đảng viên để xem xét cân nhắc đề bạt và bổ nhiệm. Nhờ chú trọng triển khai nên các cán bộ đảng viên trong Đảng bộ luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, tích cực thực hiện các chuẩn mực đạo đức, phong cách của ngành đề ra. Để thực hiện trong quá trình giao dịch với khách hàng, tạo mọi điều kiện cho khách hàng khi đến làm thủ tục vay vốn. Thông qua nhiều việc làm cụ thể như thực hiện các quy định về đồng phục, khẳng định thương hiệu Agribank, giữ gìn bản sắc văn hóa Agribank, trung thực, kỳ cương, sáng tạo, chất lượng, hiệu quả, ứng xử chuẩn mực trong giao tiếp với khách hàng và với đồng nghiệp, thấm nhuần chuẩn mực đạo đức của người cán bộ theo tư tưởng đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Từ đó, giúp đội ngũ những cán bộ, công nhân viên và người lao động trong Đảng bộ nghiêm túc trong công việc cũng như vận dụng vào thực tế những kiến thức đã được truyền đạt. Sự tích cực, sáng tạo, quyết tâm thực hiện chỉ thị 05 của đội ngũ cán bộ đảng viên luôn góp phần duy trì sự ổn định và tăng trưởng tín dụng, đáp ứng được nhu cầu vay vốn phục vụ sự nghiệp phát triển nông nghiệp nông thôn. Năm 2016, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã huy động được trên 5.000 tỷ đồng, đạt 100,6% kế hoạch giao. Đến nay, dư nợ cho vay của ngân hàng đạt trên 6.800 tỷ đồng, tăng gần 29% so với cùng kỳ năm trước và tăng 2,4% so với đầu năm. Về những việc làm thực hiện theo chỉ thị 05, đồng chí Đào Phương Thảo, Bí thư Chi bộ Kế toán Ngân quỹ, Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Yên Bái cho biết:
một cái công việc đặc thù hàng ngày chúng tôi luôn phải thường xuyên tiếp xúc với tiền bạc, nhưng cán bộ giao dịch viên thủ quỹ của Agribank thì luôn luôn giữ vững cái phẩm chất đạo đức của người cán bộ làm công tác trong ngành ngân hàng. Trong công việc thì luôn luôn là tận tình, ân cần, chu đáo, niềm nở phục vụ khách hàng, tư vấn cho khách hàng những cái sản phẩm dịch vụ tốt nhất để mang lại lợi ích cho khách hàng.
Đẩy mạnh thực thi chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh sẽ là động lực để Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Yên Bái vượt qua khó khăn, tiếp tục gặt hái được nhiều kết quả, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển.
Thứ ba bác vẫy gọi xung quanh, bác muốn nghe một đôi làn quan họ. Ôi may sao bỗng có em gái nhỏ bước vào gần bác, rồi cảnh phong sao đông trong nước. Câu hò Huế hoặc với bài ca đất nước sao quê. Lúc chia ly lời di chúc đất xưa, bác muốn non sông định mình để dặn dò rằng muốn yêu tổ quốc mình càng yêu thăm thi. Câu hát dân ca chuyện kể rằng trước lúc người đi xa, chuyện kể rằng trước lúc người đi
Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Lời Bác Dặn Trước Lúc Đi Xa do nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền thể hiện. Tiếp theo chương trình là tạp chí du lịch. Thưa quý vị và các bạn, đền Đông Quương, huyện Văn Yên là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, là địa chỉ tâm linh nổi tiếng trong tục thờ mẫu của người Việt Nam từ xa xưa. Thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ của người Việt Nam đã được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại. Để tiếp tục giữ gìn phát huy giá trị văn hóa thờ mẫu, tại huyện Văn Yên trong tháng 5 tới sẽ diễn ra festival thực hành tín ngưỡng thờ mẫu và nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc khác. Vậy vì sao tín ngưỡng thờ mẫu lại được đề cao như vậy và nó có giá trị văn hóa như thế nào trong đời sống tâm linh của người Việt? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua phóng sự sau.
Theo ghi chép của Lê Quý Đôn trong Kiến Văn Tiểu Lục, thì ngôi đền mẫu Đông Quương trước đây thờ Đông Quang Công Chúa, nổi tiếng anh linh. Đông Quang Công Chúa là Lê Thị Kiềm, bà là vợ của ông Hà Văn Thiên, người Tây Đông Quương, được triều đình giao cho cai quản Đông Quương. Như vậy, mẫu thờ ngàn nơi đây đã được hình tượng hóa bởi một nhân vật có thật trong lịch sử, đó là Đông Quang Công Chúa. Nơi đây, bà Lê Thị Kiềm được hóa thân vào mẫu thờ ngàn. Đền Đông Quương còn có tên là Đền Thần Vệ Quốc theo sắc phong của triều đình Nguyễn. Cũng tại nơi đây, vua Lê Thái Tổ đã phong bà là Lê Mai Đại Vương sau khi bà đã phù hộ cho vua Lê đánh giặc. Như vậy, ở Đông Quương, mẫu thờ ngàn là lâm cung thánh mẫu, vừa là bậc tôi tú, anh linh, quyền cao tối thượng, vừa gần gũi, bình dị trong hình hài một người vợ, người mẹ trần thế, có lai lịch, gốc tích rõ ràng. Theo bề dày lịch sử, tín ngưỡng thờ mẫu đền Đông Quương đã có nhiều lớp văn hóa tín ngưỡng của nhiều thời đại phủ lên. Song điều quan trọng hơn cả là từ lâu đời ngôi đền cổ này đã đi vào tâm linh tín ngưỡng dân gian, gắn liền với truyền thuyết lịch sử của dân tộc. Đền Đông Quương được nhiều nhà nghiên cứu văn hóa dân gian nhận định là vùng khởi nguồn của mẫu thượng ngàn trong hệ thống thờ mẫu của người Việt. Những năm gần đây, đền Đông Quương là điểm nhấn tâm linh tín ngưỡng của đông đảo nhân dân và du khách thập phương trong hành trình du lịch văn hóa tâm linh nhớ về nguồn cội. Mỗi năm có tới hàng trăm ngàn lượt du khách từ khắp các tỉnh thành trong nước hành hương tìm về đền mẫu Đệ Nhị Thượng Ngàn dâng hương vãn cảnh và cầu nguyện cho quốc thái dân an, cầu lộc cầu tài, cầu bình an trong cuộc sống. Trong di sản thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ nói chung và thờ mẫu Thượng Ngàn tại đền mẫu Đông Quương nói riêng, có một nghi lễ hết sức đặc biệt, đó là nghi lễ chầu văn hầu đồng, một hình thức diễn sướng dân gian mang đậm màu sắc văn hóa tâm linh huyền bí. Thông qua nghi lễ này, con người hy vọng sẽ giao tiếp được với các đấng thần linh nhằm gửi gắm, biểu đạt những mong muốn khát vọng của mình. Cứ xuân thu nhị kỳ, bắt đầu từ tháng Giêng đến tháng 3 âm lịch và từ tháng 8 đến hết tháng 12 âm. Các thanh đồng trên mọi miền đất nước thường về đền Đông Quương để lễ mẫu và bắc ghế hầu thánh. Ông Ngô Minh Khôi, du khách Hà Nội cho biết.
Hàng năm chúng tôi về chung mấy người và tôi thấy là mẫu Đông Quương rất linh, ngày giáng thế để cứu dân độ thế, cứu cho muôn mọi nhà, đều đều nhà nào ấy, sợ cầu ý sở quyết tâm, cầu tài cho tài, cầu lộc các lộc, kinh doanh thương mại hành thông lộc tài cho đồng tiến, để có làm sao để trong gia chung được an khang thịnh vượng.
Hầu đồng thực chất là một hình thức diễn xướng dân gian dựa trên việc kết hợp hát chầu văn, một loại hình âm nhạc mang tính tâm linh với lời ca trau chuốt, giai điệu rộn ràng cuốn hút cùng với những điệu múa uyển chuyển và các nghi lễ trang nghiêm. Đây là một hình thức diễn xướng lại các sự tích của các vị thần để ca ngợi công lao, bày tỏ tấm lòng thành kính đối với các vị thần. Chính vì vậy, nó mang sắc thái tôn nghiêm, là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa âm nhạc, dụng cụ, trang phục, nghệ thuật diễn xướng và tấm lòng tôn kính với thần linh về diễn xướng. Tất cả những ai nếu có căn đồng đều có thể nhập đồng và biểu diễn các giá đồng, gồm 36 giá, mỗi giá đồng thể hiện một nhân vật cụ thể với tên tuổi và tính cách khác nhau. Ngoài các giá đồng ca ngợi công lao của Thánh Mẫu, các giá đồng khác đều có nội dung ca ngợi những người có công lao với nước, với dân, ca ngợi cảnh đẹp của quê hương đất nước. Giữa làn khói hương mờ ảo, giọng hát văn, tiếng trống phách, đàn nguyệt, sáo nhị vang lên, lúc dìu dặt khoan thai, khi dồn dập cùng với động tác lắc lư nhún nhảy, tâm trạng biến hóa của thanh đồng, khiến không gian hầu đồng trở nên huyền ảo. Từ đó đưa thanh đồng là những người trực tiếp thực hành nghi lễ hầu đồng vào trạng thái thăng hoa lên đồng. Sự cầu kỳ trong khâu chuẩn bị, từ điện thờ, người phục vụ đến dàn nhạc, trang phục, lễ vật đã góp phần tạo nên cho nghi thức hầu đồng tại đền Đông Quương mang sắc màu huyền bí rất riêng, thiêng liêng mà không kém phần độc đáo. Từ đó truyền tải được sức mạnh và ý nghĩa của nghi lễ hầu đồng chính là đáp ứng nhu cầu và khát vọng của đời sống thường nhật của con người, cầu tài, cầu lộc, cầu sức khỏe. Thanh đồng Nguyễn Mai Anh, Hà Nội nói.
Đầu năm niên mới mình về cửa mẫu mình xin được hầu thánh và nhất tâm để chúc thánh ngự đồng. Điều mong ước đầu tiên là cho bản hội và cho gia đình sức khỏe đầu tiên và cả đồng thầy rồi tất cả con nhang đệ tử đều được bình an vô sự. Tất cả các giá vào ai cũng vậy thôi đều phải nhất tâm. Mình cảm thấy rất thoải mái và ung dung khi ngồi đầu được nhập vai, là khi mình đã là một người có căn có quả ấy thì mình vào mình thấy rất uy nghi. Có một giá có một kiểu hát văn khác nhau, cái văn lên lúc nào cũng cảm thấy rất là phấn chấn trong người.
Thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ của người Việt đã được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Để gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị di sản này, từ ngày 20 đến ngày 21 tháng 5 năm 2017, tại di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Đền Đông Quương, tại thôn Bến Đền, xã Đông Quương, huyện Văn Yên, sẽ diễn ra festival thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Thượng Ngàn. Đây là một trong những chương trình mang quy mô lớn và mới nhất thuộc khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng năm du lịch quốc gia 2017 Lào Cai Tây Bắc của tỉnh Yên Bái. Đây là dịp quy tụ những bản hội, thanh đồng, cung văn và các nghệ nhân hát văn chầu văn từ các tỉnh, thành phố trong cả nước tham gia thực hành tín ngưỡng thờ mẫu, diễn xướng hầu đồng, trình diễn trang phục truyền thống trong nghi lễ thờ mẫu Thượng Ngàn, nhằm tạo dựng cách tiếp nhận mới cho du khách và nhân dân địa phương đối với một di sản văn hóa tiêu biểu của dân tộc, đồng thời là một trong những điểm nhấn quan trọng đặc sắc nhất trong các hoạt động văn hóa du lịch của Yên Bái năm 2017. Song song với những hoạt động trong festival thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Thượng Ngàn, nhiều hoạt động khác sẽ được tổ chức nhằm giới thiệu quảng bá về sản vật văn hóa của đồng bào các dân tộc địa phương, như hội chợ giới thiệu các sản phẩm quế, giới thiệu về trang phục, ẩm thực, tín ngưỡng của các dân tộc trên địa bàn huyện. Những hoạt động trên sẽ hứa hẹn mang tới cho du khách những trải nghiệm thú vị về vùng đất Văn Yên, Yên Bái, giàu truyền thống mà cũng rất mới lạ cho du khách và người dân nơi đây.
Vâng, festival thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Thượng Ngàn sẽ diễn ra tại đền Đông Quương vào tháng 5 tới. Những hoạt động này chắc chắn sẽ thu hút du khách thập phương bởi nhiều điều thú vị chúng ta còn chưa biết hết về tín ngưỡng thờ mẫu. Vì vậy, quý vị và các bạn hãy sắp xếp thời gian để được hòa mình vào lễ hội mang đậm bản sắc văn hóa tâm linh này nhé. Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình thông báo chương trình bán hàng đặc biệt dành cho khách hàng. Tại hệ thống xe máy Hòa Bình, tổ chức chương trình đón hè sang ngập tràn quà tặng. Áp dụng đối với tất cả các khách hàng khi mua xe Honda, Yamaha, SYM tại hệ thống xe máy Hòa Bình, được tặng quà trị giá từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng theo quy định của công ty. Đặc biệt, nhân dịp này, tại các cửa hàng xe máy Hòa Bình đã sẵn sàng phục vụ các kiểu xe 50 phân khối, kiểu dáng đẹp, phù hợp với học sinh và khách hàng không cần bảng lái. Để hỗ trợ khách hàng có được chiếc xe như mong muốn, các cửa hàng xe máy Hòa Bình có dịch vụ bán hàng trả góp lãi suất tốt nhất thị trường, thủ tục nhanh gọn, không cần thế chấp. Với mong muốn đem lại niềm vui và sự ủng hộ của khách hàng tại tất cả các cửa hàng xe máy Hòa Bình, tổ chức kiểm tra, bảo trì, tư vấn kỹ thuật miễn phí cho tất cả các xe do Việt Nam sản xuất. Dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn sử dụng phụ tùng chính hiệu và cam kết cung cấp dầu nhớt, phụ tùng chất lượng hoàn hảo, đảm bảo uy tín chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Với đội ngũ nhân viên kỹ thuật được đào tạo chuyên nghiệp và trang thiết bị đầu tư hiện đại của Nhật Bản, đảm bảo phục vụ quý khách với chất lượng tốt nhất tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ cửa hàng xe máy Honda 1, địa chỉ tổ 9, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda 2, địa chỉ tổ 3, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy Yamaha, địa chỉ tổ 10, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 865 550. Cửa hàng xe máy SYM, địa chỉ tổ 47, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ khu phố 3, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Thác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 884 789. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 877 688. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.
Phải, chuyển trái, nhanh.
Trận này hay quá. Tiếc là TV nhà tôi nhiễu quá không xem được ông ạ.
Phải như TV nhà tôi có tích hợp DVB-T2 thì mới nét như thế được chứ.
Ừ, mà sao TV nhà ông không có đầu hay dây cáp mà hình ảnh vẫn nét căng thế kia?
Thì tôi đã nói, TV nhà tôi được tích hợp sẵn công nghệ truyền hình số DVB-T2 theo chủ trương đề án số hóa truyền hình quốc gia đấy ông. Đây là xu hướng của thế giới hiện nay. Các TV tích hợp sẵn bộ thu DVB-T2 cho chất lượng hình ảnh, âm thanh cao hơn so với các TV cũ, thậm chí còn hỗ trợ tốt chuẩn âm thanh Dolby 5.1 chất lượng cao. Xem bóng đá như thế này thì cứ gọi là chuẩn luôn đi ông ạ.
Vâng, lại có cả chữ HD ở dưới logo kênh VTV6 là như thế nào hả ông?
Là truyền hình độ nét cao. Chiếc TV mới này còn cho phép khán giả như mình xem được các kênh truyền hình số mặt đất độ phân giải HD đấy. Xem ca nhạc, xem bóng đá, xem thế giới động vật là mãn nhãn luôn. Từ ngày có TV này, tôi chỉ xem các kênh trong đó thôi đã đủ lắm rồi. Không phải trả tiền hàng tháng như thuê bao của truyền hình trả tiền đâu ông.
Xem ra cái TV đời cũ nhà tôi lại phải bỏ phí rồi.
Ôi, ông đừng lo. Với TV đời cũ, ông chỉ cần trang bị thêm chiếc đầu thu kỹ thuật số DVB-T2 là được rồi. Vẫn xem được các kênh truyền hình số mặt đất với chất lượng tốt hơn hẳn mà.
Thật hả ông? Thế thì tôi phải nhanh chóng đi mua một chiếc đầu thu kỹ thuật số DVB-T2 ngay bây giờ thôi.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý khán giả. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.